Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8:02 tại Texas. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, với phần trình bày sáng hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Một lần nữa Khôi Nguyên xin kính chào quý thính giả khắp nơi cũng như là xin chào anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Ngày hôm nay nếu mà anh Khôi Nguyên và quý thính giả lái xe hoặc là buổi chiều tối thì có thể ngắm trăng. Trăng hôm nay buổi sáng rất là đẹp và trăng sẽ cứ như vậy mãi cho tới ngày thứ bảy, bởi vì ngày nào cũng nắng và ít mây lắm ở bên Dallas. Hôm nay thì nhiệt độ cũng hơi khá là mát mát, không có lạnh lắm. Buổi tối nữa thì nhiệt độ giảm xuống còn 37 mà thôi, quý vị cũng cần phải có một cái áo gió. Và ngày mai nhiệt độ cao nhất là 66, thấp nhất là 35, và ngày nào cũng vậy, rất là đẹp, nắng, chúng ta sẽ cả ngày có nắng. Thưa quý vị, là tại thành phố Fort Worth, gần với lại thành phố Dallas, có một cái câu chuyện cũng khá là ly kỳ mà tờ Dallas đăng ngay trên trang nhất về cái sự kiện là một người chồng của một phụ nữ đang mang thai. Thì cái bà này, theo đúng như là pháp lý thì bà hoàn toàn đã chết rồi, bởi vì cái óc của bà theo như bác sĩ chẩn đoán là thực sự đã chết. Nhưng mà cơ thể thì vẫn còn sống, trong khi đó bà này lại đang mang thai của một đứa bé mới khoảng chừng 12 tháng tuổi mà thôi, có 12 tuần mà thôi. Thì người đàn ông này mới đem cái vụ kiện, kiện cái bệnh viện ở bên Fort Worth là tại sao lại không có tháo bỏ cái máy trợ sinh, bởi vì gia đình muốn như vậy, ông muốn như vậy và gia đình cũng muốn như vậy. Thì ông Eric Munro cho hay là luật đó, Ông vừa kiện cái bệnh viện John Peter Smith Hospital vào ngày hôm qua tại tòa án, cho rằng là vợ của ông là Molly, bà Molly thực sự đã chết rồi. Tại sao lại bệnh viện không có làm theo cái ước muốn của gia đình là cho bà ra đi một cách bình yên hơn. Tuy nhiên thì bệnh viện John Peter Smith nói rằng là theo như là luật pháp thì họ vẫn phải tiếp tục giữ cho bà Molly sống. Bà Molly thì năm nay đã 33 tuổi rồi, đang mang thai một cái bào thai 14 tuổi. Và trong cái ngày 26 tháng 11 thì bà đã hoàn toàn là chết rồi. Tức là cách đây cũng hơn một tháng rồi, và bệnh viện cứ phải tiếp tục giữ cho bà sống cho tới ngày hôm nay. Và người chồng thì nói rằng nếu mà cứ để cho vợ bà sống như vậy thì rất là đau khổ. Và ngày hôm qua thì người phát ngôn của bệnh viện không có bình luận về cái việc này. Nhưng mà các giới chức ở bệnh viện trước đây thì họ giải thích là luật pháp của tiểu bang Texas là buộc không có được tháo bỏ cái máy trợ sinh đối với lại một bệnh nhân đang mang thai. Thì bệnh viện này từ xưa đến giờ và từ ngày 26 tháng 11 vẫn chưa có công bố về cái tình trạng sức khỏe của người phụ nữ này. Nhưng mà theo những cái vụ kiện thì người chồng thì họ nói rằng là thực sự là vợ của ông là bà Molly đã thực sự đã chết rồi, tại sao không để cho bà ra đi một cách bình yên như thế. Nhưng mà trong cái từ xưa đến giờ có nhiều cái vụ kiện, có nhiều cái vụ là mặc dù là người phụ nữ đã chết, cơ thể đã chết rồi, nhưng mà vẫn phải giữ cho cái cơ thể nó sống để cho tới khi nào mà cái bào thai nó đủ để mà có thể đứa bé nó còn sống. Thì cái quyết định này nó, theo như các chuyên gia cho biết thì nó lại hoàn toàn không có phải là cái quyết định của các bệnh viện, mà là cái quyết định đó phụ thuộc vào người thân trong gia đình, trước hết là người chồng hoặc là cha mẹ. Và cho tới ngày hôm nay thì người ta mới đưa ra nhiều cái luật pháp của tiểu bang Texas, nó cũng rất là phức tạp. Thì theo như là luật pháp á, mà cái vụ kiện này đưa ra thì nói rằng luật thì buộc phải trợ giúp, coi như là gắn máy trợ sinh cho các bệnh nhân, chứ không có phải là cho bào thai. Thành ra thì đúng như là nếu mà luật sư họ nói như thế thì bệnh nhân thì đã chết rồi, thì không có thể nào mà có thể giữ cho bệnh nhân tiếp tục như vậy được. Còn bào thai thì lại luật pháp không có bảo vệ. Bà mẹ là Lindo, bà Mendacho cũng như là chồng của mình thì bà có nói là hôm qua rằng là gia đình thì không có muốn bàn thêm về cái vấn đề này, nhưng mà người ta cũng đã từng nghe là hai ông bà này, tức là mẹ của cái nạn nhân, của cái bà mẹ người phụ nữ Molly, tên là Molly đó, thì cũng có nói rằng đó là chúng tôi ủng hộ về cái quyết định của con rể, tức là tháo bỏ cái máy trợ sinh ra khỏi con gái của bà để con gái có thể ra đi, nhưng mà cái bào thai thì mới có 12 tuần lễ mà thôi, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, cảm ơn Quang Hưng, và vẫn là một bản tin liên quan đến các vấn đề tranh cãi về vấn đề tình cảm và gia đình, thì khi một bản tin khá là hy hữu Khương Nguyên muốn gửi đến anh Quang Hưng cũng như quý thính giả, liên quan đến một người đàn ông tại tiểu bang Massachusetts, cái tên gọi là Thomas Gannon. Theo bản tin cho biết thì anh này đã bị người bạn gái của mình từ chối khi anh ngỏ lời cầu hôn, và cô ta đã chia tay với anh vài ngày sau đó. Cô gái này cũng đã đến tòa án yêu cầu là ban hành một lệnh cấm anh Gannon đến gần hay là liên lạc với cô bất cứ dưới bất cứ hình thức nào. Thì bản tin không cho biết là nguyên nhân tại sao. Tuy nhiên, anh Gannon đã bị bắt vào một buổi tối cách đây khoảng vài ngày, khi mà bạn gái cũ của anh đã đến đồn cảnh sát, cũng như là cùng với một bản in ra với bức email. Anh Thomas đã mời cô gia nhập vào trang mạng xã hội là Google Plus, được gửi đi từ địa chỉ của email của anh. Theo như bản tin cho biết, thì việc nhận email từ anh Gannon được cô gái này xem là vi phạm án lệnh trên, và cô đã báo cảnh sát bắt anh này. Và anh đã phải đóng tiền bail out ra là khoảng 500 Mỹ Kim. Anh cho biết rằng, anh quả quyết rằng là mình không gửi thư mời cô tham gia trang mạng xã hội Google Plus, mà là chính Google đã tự làm điều đó mà anh không hề hay biết. Theo như luật sư của anh cho biết, ông luật sư này là một chuyên gia về vấn đề quyền riêng tư trên mạng Internet, thì cho biết rằng anh Gannon có lẽ là đã nói sự thật, và chính Google đã tự gửi thư mời đó. Và nếu điều đó đúng như vậy đó, thì anh Gannon đã đi tù vì Google, và Google sẽ phải đối mặt với trách nhiệm rất lớn vì đã tự ý gửi mail mà không có bất cứ sự đồng ý nào từ phía thân chủ của ông. Theo như một số luật sư thì cũng cho biết rằng có lẽ Google là thủ phạm trong việc này. Theo như Google Plus đã tự tạo cũng như là gửi đi các thư mời đến bất kỳ ai mà bạn đã từng liên lạc. Đây là trích dẫn lời của luật sư của anh Gannon cho biết. Và theo như Google thì hiện Google vẫn chưa đưa ra bất cứ lời bình luận nào về vụ việc trên. Tuy nhiên điều này cho chúng ta thấy rằng rất là nên cảnh giác với các trang mạng xã hội, bởi vì có thể nó sẽ đem đến một cái điều, một cái án tòa mà mình có thể mình không biết là tại sao, mình cũng không có làm, tại sao mình lại làm bị một cái sự việc rất là đáng tiếc như thế, anh Quang Hưng.
Vâng, khi vào trang mạng Internet thì chúng ta cũng không có hiểu được là chúng ta đang bị theo dõi như thế nào nữa, cho nên là quý vị nên những cái trang mạng xã hội cần phải cẩn thận một chút xíu. Thưa quý vị, nói về cái bệnh cúm thì tiểu bang Texas, nhất là bên Dallas và bên Fort Worth, bây giờ người ta lo lắm. Các giới chức y tế của quận Dallas là họ bây giờ khuyến khích các bậc cha mẹ là phải đem con em của mình, nếu mà chưa có chích ngừa cúm thì nên chích ngừa cúm, mặc dù là thuốc ngừa cúm ở bên tiểu bang Texas bây giờ rất là hiếm. Bởi vì nhiều người đã đổ xô đi để mà chích ngừa. Trong cái vụ bộc phát cúm vừa rồi đó, thì người ta để ý thấy là đa số trẻ em mà những thanh niên trẻ đã là nạn nhân bị tử vong vì những cái con cúm này. Vào tuần trước thì tại riêng thành phố Dallas là có khoảng chừng 26 người bị bệnh cúm qua đời. Tính từ cái ngày 4 tháng 1 vừa qua, đa số những cái nạn nhân này đều là những người lớn tuổi hoặc là trung niên, và họ lại không có chích ngừa trong cái năm nay. Tính ra thì những cái nạn nhân này ở cái độ tuổi 29 là một trong những cái tuổi rất là khỏe mạnh, nhưng mà vẫn bị chết về bệnh cúm. Và cũng có người ở cái độ tuổi như là trên 81 tuổi, nhưng mà cái phân nửa của những cái nạn nhân bị chết trong cái con số mà 26 người đó thì một nửa ở cái độ tuổi từ 57 tuổi trở lên. Nhưng mà ở bệnh nhân á, trong những cái ngày gần đây thì người ta thấy là bệnh nhân chết vì bệnh cúm rất là trẻ. Có những cái thời gian mà trong vòng 26 ngày vừa qua thì những cái bệnh nhân mà đến các bệnh viện để mà chữa trị về các chứng bệnh có liên quan đến bệnh cúm thì khá đông. Cũng có những cái người, cũng có các cụ 101 tuổi cũng có những cái triệu chứng về bệnh cúm, lẽ đương nhiên rồi, các cụ lớn tuổi thì cái bộ phận miễn nhiễm của mình nó tương đối yếu hơn. Ở bên Tarrant County, tức là thuộc thành phố Dallas, ở Arlington và bên Fort Worth, thì các giới chức y tế ngày hôm qua họ báo cáo là có 4 người bị chết vì cúm. Như vậy là tổng cộng 5 người tại khu vực đó rồi, và một người cũng bị chết ở cái độ tuổi là mới có 30 thôi. Hai người thì ở độ tuổi 40, và hai người thì độ tuổi 70. Ở Denton cũng có ba người bị chết rồi, và ở bên Collin County cũng có một người bị chết. Năm nay đó là thay vì mọi năm là những vị lớn tuổi á, thường thường là các nạn nhân của cái bệnh cúm dễ bị chết bởi vì sức khỏe yếu, bệnh tật nhiều. Nhưng mà năm nay tự nhiên lại là có những cái số lượng mà thanh niên còn rất trẻ, có những em bé mới có 13 tuổi, 13 tuổi là cái tuổi rất là mặn, 29 tuổi là tuổi rất là khỏe, vậy mà vẫn chết vì bệnh cúm. Lý do là tại không có chích ngừa cúm, bởi vì cái vi khuẩn H1N1 năm nay nó rất là khủng khiếp. Nó chỉ tấn công những ai mà không có chích ngừa mà thôi. Cho nên là bây giờ mặc dù là quý vị nhiều người nói rằng là trễ rồi, nhưng mà thực sự không trễ. Trễ còn hơn là chúng ta không có bị chích. Mà không có chích thì rất có thể là sẽ là nạn nhân của những cái con vi khuẩn H1N1, Anna Khôi Nguyên.
Dạ vâng, cái vấn đề cúm thì nó không có trừ cho ai hết, dù người trẻ hay người già, chỉ cần là cái hệ thống miễn dịch của chúng ta yếu một tí là chúng ta sẽ bị liền, bởi vì cái bệnh cúm rất là phổ thông, cũng như là nhiều người bị, nhiều người cứ ý là mình khỏe hoặc là mình không có bị đâu, nhưng mà chúng ta nên cẩn thận chích ngừa cúm thì cũng tốt cho sức khỏe, để chúng ta có thể ngăn ngừa được những cái cơn bệnh cúm ngoài ý muốn xảy ra cho chúng ta. Và vẫn là một bản tin liên quan đến thành phố Dallas, khi mà theo bản hãng tin AP vừa đánh đi cho biết, một giấy phép săn bắn một con tê giác đen châu Phi vừa được bán với giá 350.000 Mỹ Kim trong một buổi đấu giá tại thành phố Dallas. Đây với mục đích là nhằm gây quỹ bảo tồn loài động vật đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng này. Và tên của người thắng cuộc trong phiên đấu giá đã không được tiết lộ. Theo phát ngôn viên của đơn vị tổ chức buổi đấu giá là Dallas Safari cho biết, giấy phép này có giá trị sử dụng tại một quốc gia thuộc châu Phi là quốc gia Namibia, và người chiến thắng trong buổi đấu giá sẽ được săn bắt một con tê giác già thuộc giống đực và không còn khả năng sinh sản. Con tê giác có những đặc điểm này sẽ trở thành mục tiêu bị loại bỏ bằng nhiều hình thức khác nhau, bởi vì nó có thể trở nên hung tợn và đe dọa các loài động vật hoang dã khác. Cũng theo cơ quan này, mục đích của việc đấu giá là nhằm hướng tới chiến dịch bảo vệ loài tê giác đen đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng. Toàn bộ số tiền thu được trong buổi đấu giá sẽ được sử dụng trong các hoạt động bảo vệ loài tê giác. Tuy nhiên, buổi đấu giá cũng đã gặp phải nhiều lời chỉ trích từ các nhà bảo vệ động vật hoang dã. Họ cho rằng hành động săn bắn tê giác sẽ tạo ra một thông điệp xấu đối với cộng đồng, rằng Hoa Kỳ là nơi giết các loài động vật hoang dã. Theo ước tính của tổ chức Dallas Safari cho biết, khoảng 4.000 con tê giác đang sống trong môi trường hoang dã. Đây đã giảm đáng kể so với con số 70.000 trong những năm 1960 và 1.800 con đang sống tại Namibia. Mỗi năm, Namibia cấp 5 giấy phép săn bắn tê giác. Đây là lần đầu tiên giấy phép này được cấp cho một khu vực bên ngoài quốc gia châu Phi này. Thì với bản tin này chúng ta có thể thấy rằng, vì mục đích là bảo vệ loài động vật tê giác mà săn bắt một con tê giác khác, thì có lẽ rất là nhiều người sẽ phản đối. Tuy nhiên không biết rằng là cái hành động này có làm cho việc săn bắt tê giác có giảm đi hay không. Nhưng vì một mục đích tốt là giúp cho những con tê giác khác thì cũng nên đáng để chúng ta xem xét, anh Quang Hưng.
Tê giác á, người ta nghe nói là cái sừng của nó có thể chữa trị được nhiều bệnh tật, cho nên là mấy cán bộ cộng sản Việt Nam á, khi mà đi qua bên Phi Châu á, thích lắm, thích buôn lậu mấy cái loại sừng châu lắm, sừng tê giác lắm. Thưa quý vị, là bây giờ xe hơi đó, là người ta thấy rằng là những cái loại xe mới bây giờ đã không có cần nhiều đến cái sự kiểm soát của tài xế nữa, nhưng mà người ta rất là thích. Trong một cái cuộc trình diễn xe hơi ở Detroit vào cái tuần lễ vừa rồi, thì người ta chú ý thấy là nhiều cái loại xe rất là tốt, nhiều cái loại xe rất là đặc biệt là các nhà sản xuất ra cái loại xe mới đời năm 2015, sắp sửa đây năm sau đó, là quý vị sẽ thấy là xe nó hoàn toàn khác biệt. Nó có những cái bộ phận chẳng hạn như là có thể trợ giúp chúng ta đậu xe, rồi nó có thể kiểm soát được cái tốc độ của cái chiếc xe, cũng như là có thể sẽ cứu được cái mạng sống của người tài xế, nếu mà cái người tài xế đó có thể là đang bị bận rộn, hoặc là đang bị chi trí, hoặc là không có phản ứng nhanh. Chúng ta thấy là 2 năm vừa rồi, những cái bộ phận của những cái như thế đó mà chúng tôi vừa nêu ra đó, thì nó chỉ có ở những cái chiếc xe đắt tiền mà thôi, những cái xe sang trọng mà thôi. Nhưng mà cho tới năm 2015 này thì nhiều loại xe mua coi như là trung bình thôi, cỡ khoảng chừng 22.000 một cái chiếc xe, thì nó đã có gắn những cái bộ phận như thế rồi. Thì những cái hệ thống mà người ta nói đó là để giúp trong cái trường hợp mà nhất là các thanh thiếu niên. khi mà các em lái xe đó thì các em lại texting rồi đôi khi nói chuyện trên điện thoại, rất là dễ gây ra những cái tai nạn. Thì những cái loại xe mới này nó có thể giúp không có tạo ra cái việc mà có thể gây ra những cái vụ tai nạn gây chết người. Những cái bộ phận mà hiện nay thì người ta dự trù là tất cả các loại xe rẻ tiền đều có. Cái thứ nhất đó, là có thể trợ giúp chúng ta bật đậu xe. Cái thứ nhì đó là nếu mà người tài xế thay len, coi như là đổi cái len đường, nhưng mà lại không có nhìn thấy cái chiếc xe bên cạnh của mình đang lái song song, mà nếu mà đổi len một cái là có thể đụng, thì cái chiếc xe tự động nó sẽ biết được là nếu mà sang len như vậy đó thì có thể gây ra tai nạn, cho nên là nó tự động lái luôn cả chiếc xe để mà nó trở lại cái len cũ. Còn cái thứ hai nữa là cũng có một cái bộ phận gọi là kiểm soát về tốc độ của tài xế. Tức là khi một người tài xế lao vào một cái luồng giao thông mà có một cái chiếc xe đằng trước, thì cái chiếc xe này với cái tốc độ mà cái máy radar nó rò thấy là nếu mà người tài xế không có chịu thắng ấy, thì có thể đụng phải cái chiếc xe đằng trước, thì máy tự động nó thắng và nó làm cho chiếc xe đứng nguyên lại một chỗ luôn. Cái trường hợp đó thì người ta thấy rất là tốt, và nó có thể gây nó tạo ra cái sự hứng khởi đối với là người tài xế, cũng như là cái điều an toàn ở đây đó là chúng ta thấy năm sau, năm 2015, nhiều loại xe mà trong cái show trình diễn xe hơi ở bên Detroit trong tuần lễ vừa rồi cho chúng ta thấy là cái vấn đề an toàn là vấn đề quan trọng nhất. Và đặc biệt là ngày hôm kia thì chúng tôi có nói là cái loại xe pickup của Ford đó là F-150, bây giờ là họ làm cái sườn của nó là hoàn toàn bằng nhôm mà loại nhôm rất là cứng, quân đội thường sử dụng đó, nó nhẹ hơn là cái loại xe bây giờ tới 700 pound. Tức là họ có thể gắn một cái loại máy, một cái động cơ nó tương đối là nhỏ thôi, nó có thể là chạy tới 30 mile cho một galon, tức là một cái xe nhỏ tiết kiệm xăng rất là nhiều đối với là một cái chiếc xe to như thế. Thì chúng ta thấy là bây giờ đó là sang năm sau là nhiều cái loại xe rất là tốt mà quý vị cũng nên chú ý. Và cái nền kinh tế nó cũng bắt đầu khả quan rồi. Ngày hôm nay thì chính phủ cũng có cho biết là kinh tế khắp nơi cũng đã được tốt hơn một chút xíu. Chắc chắn là năm sau chắc bà con mua xe nhiều lắm, mà chọn những cái loại xe mà nhiều người rất là thích, bởi vì nó có những cái phương tiện rất là tốt cho chúng ta, cũng như là bảo vệ an toàn cho cái người tài xế. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, thì với công nghệ tiên tiến ngày nay đó thì các hãng xe liên luôn đặt cái tiêu chuẩn là an toàn trên hàng đầu, nên đã nghiên cứu ra rất là nhiều phương pháp nhằm gia tăng cái mức độ an toàn cho người lái xe. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên quan tâm đến cái vấn đề ý thức, bởi vì vấn đề uống rượu mà khi mà lái xe sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái vấn an toàn của người lái xe cũng như là những người chung quanh. Thì theo như một bản tin liên quan đến uống rượu đó, thì theo cơ quan nghiên cứu CDC cho biết có ít nhất 38 triệu dân Hoa Kỳ đã nhậu quá nhiều. Và tuy vậy, chỉ 1/6 trong số những người này đã trình bày vấn đề uống rượu quá nhiều của họ cho các bác sĩ hay y tá biết để tìm phương pháp nhằm chữa trị các căn bệnh này. Theo cuộc nghiên cứu của CDC cho rằng, những người uống rượu quá nhiều cần nói chuyện với các chuyên gia y tế để chữa trị cái bệnh này, vì trình bày vấn đề với chuyên gia y tế là bước đầu cần thiết để được tư vấn về cách chữa trị nhằm thích nghi với căn bệnh này. Theo như CDC thì uống rượu quá nhiều sẽ nguy hiểm và có thể dẫn tới các bệnh như là bệnh tim, ung thư, cũng như là các tác hại khác như là có các bào thai bất thường, trẻ sơ sinh sẽ gặp nguy cơ bị đột tử. Đó là chưa kể các tai nạn xảy ra khi lái xe mà trong lúc có rượu bia trong người. Thì cái bản tin này là rất là đáng để chúng ta nghiền ngẫm lại, bởi vì uống rượu quá nhiều sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến sức khỏe cũng như là các mức độ an toàn khi mà lái xe. Nhưng mà ít người trong chúng ta thừa nhận rằng chúng ta đã uống rượu quá nhiều, bởi vì họ cho rằng là uống rượu như vậy thì đâu có nhiều đâu, nhưng mà chúng ta nên cẩn thận bởi vì vấn đề sức khỏe của chúng ta cũng như là an toàn của những người xung quanh. Và kính thưa quý thính giả, bản tin vừa rồi cũng đã chấm dứt phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn. Kính chúc quý thính giả cũng như là anh Quang Hưng một ngày làm việc thành công và bình an. Xin hẹn quý thính giả và anh Quang Hưng trong chương trình này vào kỳ tới.
Vâng, chào anh Khương Nguyên và quý thính giả.